Đô thị Tàng Kiều, chương 1017, ở nhà của nhạc phụ đại nhân, gocchuyenaudio.com, Diệp Lăng Phi đã phát hiện ra chiếc xe đen bám theo xe của hắn nãy giờ. Sau khi Diệp Lăng Phi phát hiện và biết mình bị theo dõi thì ngược lại hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn muốn biết rốt cục hai tên nước ngoài kia định làm gì. Vô Tiêu Tiếu nhận được điện thoại của mẹ của Vô Tiêu Tiếu xong, sau khi Vô Tiêu Tiếu cúp máy cô cười nói với Diệp Lăng Phi. Bố mẹ em giục chúng ta mau mau về nhà đó, từ đây tới thành phố Đông Hải ít nhất phải mất trên 10 phút, hơn nữa lại phải rẽ vào một nơi nào đó mà Vô Tiêu Tiếu nói, làm gì mà không mất tới gần một tiếng cơ chứ. Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu, đường này anh không dám lái nhanh đâu, xem ra khi mà chúng ta về tới nhà em thì chắc đúng tầm mọi người đang ăn đấy. Như vậy cũng được, có thể về nhà ăn cơm là tốt lắm rồi. Vô Tiêu Tiếu cười nói. Bố của Vô Tiêu Tiếu, Vô Trấn, nơi mà ông ta và vợ ở thuộc về căn nhà của thị ủy, căn nhà đó không hoàn toàn thuộc về ông. Thị ủy đã xây dựng một loạt căn nhà tại khu vực có điều kiện và môi trường rất tốt ở thành phố Đông Hải này. Căn nhà thuộc về Vô Trấn là một căn biệt thự 2 tầng nằm riêng lẻ. Bởi vì Vô Trấn là thị trưởng của thành phố Đông Hải, vì vậy phân theo chức quyền và cấp bậc hành chính thì Vô Trấn được phân cho căn biệt thự 2 tầng này. Khi Diệp Lăng Phi lái xe tới vùng gần nhà ở của Vô Trấn, thì bị bảo vệ khu đó chặn lại. Vô Tiêu Tiếu cầm điện thoại gọi điện về nhà. Sau khi bảo vệ nhận được điện thoại của Vô Trấn, mới để cho Vô Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi đi qua. Không ngờ ở đây lại được canh phòng nghiêm ngặt thế. Diệp Lăng Phi vừa lái xe, vừa nói với Vô Tiêu Tiếu. Đã nhìn thấy chưa Tiêu Tiếu, ở đây những căn biệt thự riêng biệt thế này rất là nhiều. Hơn nữa điều kiện ở thành phố Đông Hải này lại tốt như vậy, chả trách mọi người ai cũng thích làm lãnh đạo, đã làm lãnh đạo thì nơi ở cũng phải là nơi tốt nhất. Tiêu Tiếu, bố em làm thị trưởng ở thành phố Đông Hải này thì cũng là người to thứ hai ở đây rồi. Nếu như là thời ngày xưa ý thì bố em chắc phải là đế vương một nước chư hầu rồi. Diệp đại ca, anh đang nói cái gì thế? Em nghe anh nói em chẳng hiểu cái gì cả. Cái gì mà chư hầu gì? Vô Tiêu Tiếu nói, bây giờ em chỉ nghĩ là nếu sau khi em gặp bố mẹ em rồi, em nên nói như thế nào đây? Tết em cũng chẳng về nhà, còn có thể nói thế nào nữa? Tất nhiên là phải nói thật với bố mẹ em chứ sao nữa? Diệp Lăng Phi nói, mà cái con A đầu này cũng thật là Tết mà cũng không về nhà. Diệp đại ca anh đừng có nói nữa. Vô Tiêu Tiếu bĩu môi nói, khi tới căn biệt thự đơn mà Vô Trấn ở, Diệp Lăng Phi dừng xe ngay cửa biệt thự. Vô Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi cùng xuống xe, Vô Tiêu Tiếu không dám khẳng định đây có phải nhà mới của cô hay không, cô lại dừng lại quan sát lại lần nữa. Sau khi Vô Tiêu Tiếu xác định chính là nơi mẹ cô đã nói trong điện thoại, Vô Tiêu Tiếu mới chậm rãi đi vào bên trong biệt thự. Diệp Lăng Phi không đi ngay phía sau Vô Tiêu Tiếu, mà hắn mở cốp xe ra. Hành lý của Vô Tiêu Tiếu đều để ở cốp xe. Khi Diệp Lăng Phi vừa mới xách được hành lý của Vô Tiêu Tiếu ra, thì hắn nhìn thấy chiếc xe đen đó vọt qua trước mặt hắn. Diệp Lăng Phi giật mình, xem ra chiếc xe đen này rất quen, dường như Diệp Lăng Phi đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Sau khi chiếc xe đó đi qua, Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào biển số của chiếc xe. Khi Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy biển số của chiếc xe đen đó, hắn bỗng. gocchuyenaudio.com giật nảy người, hắn đã nhớ ra hắn nhìn thấy chiếc xe đen đó ở đâu và khi nào rồi. Khi Diệp Lăng Phi vừa tới thành phố Đông Hải thì đã nhìn thấy chiếc xe đen đó. Lúc đó, ở ngay ngã tư đường, rõ ràng là đèn đỏ, nhưng cảnh sát lại ngang nhiên để chiếc xe ấy vượt qua. Hơn nữa cảnh sát còn bắt các xe khác dừng lại để chiếc xe đó đi qua. Mãi cho tới khi chiếc xe đó đi qua khỏi ngã tư đó, các xe khác mới được phép đi tiếp. Lúc đó Diệp Lăng Phi không nghĩ rằng chiếc xe đó là xe của chính phủ, nhưng bây giờ ở trong khu này chỉ dành cho các lãnh đạo. Diệp Lăng Phi lại bắt gặp chiếc xe đen đó vượt qua trước mặt mình, tới giờ phút này hắn hoàn toàn có thể khẳng định người chủ của chiếc xe đó là quan chức chính phủ. Như vậy xem ra, lần này Vô Trấn tới thành phố Đông Hải lành ít dữ nhiều rồi. Diệp đại ca, sao anh cứ đứng mãi người đó thế? Mau vào trong nhà đi, vừa nãy Vô Tiêu Tiếu đã đi vào trong nhà nói chuyện với bố mẹ vài câu. Khi Vô Tiêu Tiếu quay lại thì phát hiện Diệp Lăng Phi không đi ngay phía sau. Vô Tiêu Tiếu bèn quay lại thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi cứ đứng ngẩn người ra. Giọng nói của Vô Tiêu Tiếu làm đứt đoạn suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay người lại cười, nói với Vô Tiêu Tiếu. Bây giờ anh vào đây. Diệp đại ca, anh đang nhìn cái gì vậy? Vô Tiêu Tiếu hỏi, không có gì cả đâu. Diệp Lăng Phi không kể những gì hắn vừa nhìn thấy cho Vô Tiêu Tiếu nghe, đối với Diệp Lăng Phi mà nói. Vô Tiêu Tiếu chính là một đứa trẻ con, một cô gái nhỏ bé. Nếu nói với Tiêu Tiếu những chuyện này, chỉ càng làm cho Vu Tiêu Tiếu thêm buồn phiền mà thôi, tốt nhất là không cho Vu Tiêu Tiếu biết thì hay hơn. Diệp Lăng Phi nhấc hành lý của Vu Tiêu Tiếu đi vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi và Vu Chấn sớm đã gặp nhau hồi trên tỉnh rồi. Cũng không cần phải nói gì nhiều, Diệp Lăng Phi và Vu Chấn bắt tay với nhau. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu dẫn Vu Tiêu Tiếu tới một căn phòng mà họ đã đặc biệt chuẩn bị sửa soạn cho Tiêu Tiếu. Còn Diệp Lăng Phi và Vu Chấn thì ngồi dưới phòng khách ở dưới lầu. Cái phòng khách này so với cái phòng khách của biệt thự Nam Sơn của Diệp Lăng Phi thì còn nhỏ hơn rất nhiều lần. Nhưng mà đó là do Diệp Lăng Phi tự bỏ tiền túi ra mua, còn nơi này là do Vu Chấn tự được nhà nước phân cho, vì vậy diện tích cũng không được rộng cho lắm. Phòng khách nhà Vu Chấn được bố trí rất đơn giản, có hai cái ghế sofa, ở giữa là bộ bàn uống nước. Trên bàn uống nước có một cái gạt tàn thuốc lá, bên trong gạt tàn có vài mẩu đầu lọc và tàn thuốc. Sau khi Vu Chấn mời Diệp Lăng Phi ngồi xuống, ông ta cầm chiếc gạt tàn tới thùng rác đặt gần cửa để đổ hết tàn thuốc đi. Sau đó ông ta quay người lại, nói với Diệp Lăng Phi. Tiểu Diệp, cháu hút loại thuốc gì? Ở chỗ bác có vài tuýp thuốc trung ương đặc cung đấy. Bình thường bác cũng chẳng hút loại thuốc đó, chỉ là thỉnh thoảng có khách tới hút vài điếu, loại thuốc đấy nhạt miệng quá, nên bác không thích lắm. Thị trưởng Vu, không cần đâu. Diệp Lăng Phi nói, có cái gì thì hút cái đó thôi ạ. Nhưng mà thị trưởng Vu, từ lúc nào bác cũng bắt đầu hút thuốc thế? Lần trước cháu nhớ là bác không hút thuốc mà. Vu Chấn trở lại ghế sofa, đặt lại chiếc gạt tàn thuốc lá lên trên bàn uống trà. Ông ta ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi cười khổ nói. Từ sau khi tôi bị ép từ chức tôi học hút thuốc đấy. Vu Chấn vừa nói vừa cầm bao thuốc lên, rút ra một điếu đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lấy ra bật lửa. Gocchuyenaudio.com, từ trong túi áo của mình, hắn châm thuốc. Vu Chấn cũng tự mình châm thuốc. Sau khi ông ta hít một hơi, lại thở dài, nói. Nói thật nhé, tôi hút không quen loại thuốc này đâu. Trước đây, tôi chỉ toàn hút cái loại 50 tệ một hộp ý, nhưng bây giờ không biết tại sao lại không thích nữa. Thôi thì cứ hút loại bình thường này thôi vậy. Diệp Lăng Phi gác hai chân lên nhau, hắn hút thuốc rồi nhìn Vu Chấn đang ngồi đối diện mình. Hắn nhẹ nhàng nói, thị trưởng Vu, tại sao bác lại chọn tới thành phố Đông Hải này? À thị trưởng Vu, bác đừng hiểu lầm, chỉ là cháu có chút tò mò thôi. Cháu cũng không hiểu lắm về tầng lớp quan chức các bác, vì vậy mới rất tò mò như vậy, cháu muốn hỏi xem sao. Tiểu Diệp, chuyện này khó nói lắm. Vu Chấn thấy Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện này, ông ta lại thở dài, nói. Nói sao bây giờ nhỉ? Chính là dù sao bác cũng chỉ là một vật hy sinh mà thôi, chuyện trên quan trường này không phải nói một hai câu là có thể nói rõ ràng được. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều chuyện mà bác không tiện nói ra. Bác chỉ có thể nói là bác bị ép tới thành phố Vọng Hải này làm thị trường. Nếu như bác được lựa chọn, bác sẽ không bao giờ tới thành phố Đông Hải này đâu. Điều này cháu hiểu mà. Diệp Lăng Phi nói, thị trưởng Vu, cháu có thể nhận thấy bác hoàn toàn không cam tâm. Thị trưởng Vu, cháu hỏi thêm vài câu nhé, bác thấy thành phố Đông Hải này thế nào? Bác thấy thành phố Đông Hải này thế nào sao? Vu Chấn giật mình, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, ông ta không hiểu Diệp Lăng Phi nói câu này là có ý gì, nhưng ông ta thấy Diệp Lăng Phi chỉ biết nhìn ông ta. Vu Chấn lại hút thuốc, ông gạt gạt tàn thuốc vào gạt tàn. Vu Chấn nói, Tiểu Diệp, chúng ta cũng coi như là quen biết nhau lâu rồi. Bác nghĩ có những chuyện chúng ta không cần phải giả vờ giấu nhau làm gì, rốt cục cháu định nói với bác điều gì? Diệp Lăng Phi cười, nói. Thị trưởng Vu, bác hiểu lầm rồi. Chỉ là cháu tiện miệng tò mò hỏi vậy thôi. Vừa nãy cháu cũng nói rồi mà, cháu là người ngoài cuộc, hoàn toàn không hiểu chuyện trên quan trường của các bác. Bây giờ cháu cũng chỉ là nói chuyện với bác một lúc thôi. Thị trưởng Vu, bác đừng nghĩ quá nhiều. Cháu không có ý gì khác đâu. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn trên quan trường, nên khi nói chuyện Vu Chấn luôn cẩn thận suy nghĩ trước suy nghĩ sau, chính là do ông ta lo lắng nếu mình lỡ miệng nói sai câu nào thì sẽ bị người ta bắt bẻ lấy đó để hại ông ta. Vì vậy bất giác trước mặt Diệp Lăng Phi, Vu Chấn lại biểu hiện ra thói quen như vậy. Sau khi nghe thấy câu nói đó của Diệp Lăng Phi, Vu Chấn mới nhớ ra rằng Diệp Lăng Phi không phải người trên quan trường, bản thân ông ta nói chuyện với Diệp Lăng Phi cũng không hà tất phải quá suy nghĩ thận trọng như vậy. Vừa nghĩ như vậy, Vu Chấn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu đi nhiều. Ông ta nói, tôi cũng chẳng giấu gì cậu. Thật ra tôi chẳng có cảm giác tốt đẹp gì với thành phố Đông Hải này. Lần đầu tiên tôi tới thành phố Đông Hải tôi đã có cảm giác bên này rất loạn. Tất nhiên, bây giờ tôi cũng không thể nói cụ thể được là còn tồn tại vấn đề gì nữa. Nhưng bây giờ theo như tôi thấy, ở thành phố Đông Hải này còn rất nhiều vấn đề phức tạp. Vu Chấn nói tới đây, lại thở dài thườn thượt. Sau khi nghe thấy Vô Trấn nhắc tới cảm giác của ông ta về thành phố Đông Hải, Diệp Lăng Phi hút thêm mấy hơi điếu thuốc trên tay. Sau khi điếu thuốc còn một nửa, hắn cho vào gạt tàn và dập tắt. Diệp Lăng Phi tựa lưng vào góc truyện audio.com, ghế sofa, nói với Vô Trấn. Thị trưởng Vô, bác có bao giờ nghĩ rằng việc bác tới thành phố Đông Hải này là sai lầm lớn nhất của bác không? Tiểu Diệp, lời cậu nói tôi càng nghe càng không hiểu nổi. Vô Trấn nhìn Diệp Lăng Phi, nhíu nhíu mày. Vô Trấn thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện rất thật lòng. Vô Trấn cũng bắt đầu suy nghĩ về những gì Diệp Lăng Phi vừa nói. Thị trưởng Vô, vừa nãy cháu cũng nói rồi. Giữa cháu và bác chẳng có gì phải giấu nhau cả. Diệp Lăng Phi nói, cháu và bác cũng coi như là bạn cũ của nhau rồi. Cháu cũng không thể mắt nhìn thấy bác tới thành phố Đông Hải này rồi lại bị thanh toán. Được rồi, cháu sẽ nói tất cả những chuyện cháu biết về thành phố Đông Hải này cho bác nghe vậy. Còn về việc thị trưởng Vô bác sẽ giải quyết như thế nào, thì đó là chuyện của bác. Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện với Vô Trấn, thì hắn cảm thấy hắn nên đem tất cả những chuyện mà hắn biết về thành phố Đông Hải này cho Vô Trấn nghe. Còn về việc Vô Trấn sẽ đối phó với những chuyện đó như thế nào, thì sẽ không liên quan gì tới hắn nữa. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đó, liền nói ngay với Vô Trấn. Thị trưởng Vô, bác nên biết rằng, cháu, Vô Trấn ngồi chăm chú nghe những lời Diệp Lăng Phi nói. Bất giác Vô Trấn không để ý tới điếu thuốc trên tay ông ta đã cháy gần hết. Cho tới khi điếu thuốc cháy tới đầu ngón tay ông ta. Vô Trấn thấy bỏng rát ngón tay, ông ta mới vội vàng dập tắt điếu thuốc. Sau đó Vô Trấn lại tập trung nghe Diệp Lăng Phi nói. Nhưng sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói, Vô Trấn lại tỏ ra không tin lắm, ông ta hỏi Diệp Lăng Phi. Tiểu Diệp, những gì cậu nói là thật sao? Thị trưởng Vô, cháu có cần phải gạt bác không? Diệp Lăng Phi nói, chiếc xe ô tô đen cháu vừa nhắc tới cũng vừa từ chỗ bác ở đây này mà đi ra đó, vừa nãy cháu còn nhìn thấy nó vượt qua mặt cháu mà. Thị trưởng Vô, cháu thấy tình hình ở bên thành phố Đông Hải này đúng là quá rối ren. Bác phải cẩn thận đó, mặc dù bác làm thị trưởng ở thành phố Đông Hải này, nhưng bác lại đơn phương độc mã nơi đây. Nhưng mà tất cả những điều này cũng chỉ là do cháu đoán mà thôi, còn những tình hình thực tế như nào e rằng sau khi thị trưởng Vô nhận công việc mới có thể hiểu được. Tiểu Diệp, cảm ơn cháu. Vô Trấn rối rít cảm ơn nói. Nếu như không có sự nhắc nhở của cháu, có khi bác rất dễ dàng bị khử tại thành phố Đông Hải này. Thị trưởng Vô, cháu nói nhiều như vậy, và lần này cháu lại đích thân đưa Tiêu Tiếu về nhà chủ yếu là để nói với bác chuyện này. Diệp Lăng Phi nói, bởi vì chúng ta cũng coi như là quen biết cũng lâu rồi, cháu cũng không muốn nhìn bác bỏ mạng tại thành phố Đông Hải này đâu. Vô Trấn đang định nói tiếp thì Vô Tiêu Tiếu chạy từ trên lầu xuống. Vô Tiêu Tiếu vào trong phòng khách, cô nhìn đi nhìn lại Diệp Lăng Phi, rồi lại quay ra nhìn bố mình. Vô Tiêu Tiếu nói, bố à, bố đã nói chuyện với anh rể con xong chưa? Nếu bố nói xong rồi con muốn dẫn anh rể đi xem phòng của con. Vừa nãy con và mẹ vừa bố trí lại căn phòng, rất là đẹp đó. Vô Trấn nhìn Vô Tiêu Tiếu, mặt nở nụ cười, ông gật đầu, nói. Tiêu Tiếu, bố và Tiểu Diệp nói xong rồi. Anh rể à, nào chúng ta lên phòng em xem đi. Vô Tiêu Tiếu vừa nói xong cầm ngay tay Diệp Lăng Phi đi lên lầu. Bên trong phòng khách dưới nhà chỉ còn một mình Vô Trấn ngồi châm thuốc, ông ta nhíu nhíu đôi lông mày. Mẹ của Vô Tiêu Tiếu đi từ trên lầu xuống, đến bên phòng khách, bà nhìn thấy Vô Trấn nhăn mặt hút thuốc. Bà bèn ngồi, góc truyện audio.com, xuống bên cạnh Vô Trấn hỏi, làm sao vậy hả anh, vừa nãy Tiểu Diệp nói với tôi một số chuyện. Vô Trấn lại thở dài, nói, tình hình bên thành phố Đông Hải này so với những gì tôi tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Ý ông nói lần này là do nhà họ Tưởng cố ý làm như vậy à? Mẹ của Vô Tiêu Tiếu hỏi, có thể nói là như vậy. Vô Trấn nói, lần này nhà họ Tưởng quả thật quá độc ác, bọn chúng muốn chặt đứt con đường chính trị của tôi đây mà. Bây giờ bố chúng ta cũng chẳng sống được mấy ngày, còn anh trai tôi cũng chẳng sống tốt đẹp gì cả. Có lẽ lần này chỉ còn dựa vào mình tôi nữa thôi. Vậy anh định sẽ làm thế nào bây giờ? Mẹ của Vô Tiêu Tiếu hỏi, đi bước nào tính bước đó vậy? Vô Trấn nói, bây giờ anh chỉ có thể cẩn thận một chút mà thôi. Anh thấy Tiểu Diệp người nó như thế nào? Đột nhiên mẹ của Vô Tiêu Tiếu hỏi nhỏ Vô Trấn, lần trước em đã tới Bắc Kinh gặp bố em còn gì, bố em lần đó đã nhắc tới Tiểu Diệp đó. Bà nói cái gì? Vô Trấn vừa nghe xong, giật mình, ông ta nói. Tại sao bố bà lại nhắc tới Tiểu Diệp cơ chứ? Chuyện này em cũng không rõ lắm đâu. Mẹ của Vô Tiêu Tiếu nói, mặc dù bố em cũng về hưu rồi, nhưng bố em cũng có rất nhiều quan hệ rộng rãi, năm đó bố em cũng đã giúp đỡ rất nhiều người, vì vậy tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều người nói với bố em những chuyện cơ mật nhất ý chứ. Ví dụ như nói tới Tiểu Diệp, dựa theo những gì bố em nói thì hình như thế lực và đằng sau của Tiểu Diệp không hề đơn giản đâu. Chuyện này không thể đâu. Vu Trấn tỏ ra không tin lắm, ông ta nói. Bà có chắc chắn cái người Tiểu Diệp mà bố bà nói là Tiểu Diệp này không hả? Em hỏi qua bố rồi. Mẹ của Vu Trấn nói. Tiểu Diệp mà bố em nhắc tới chính là Tiểu Diệp sống ở thành phố Vọng Hải. Anh đã nghĩ qua bao giờ chưa, lần trước khi mà Tiểu Diệp lên tỉnh thành Ý chẳng phải anh nói là Tiểu Diệp đó và Trương Dược quen nhau hay sao? Hơn nữa hình như là Trương Dược đối với Tiểu Diệp rất là tốt. Nếu mà như vậy ông nói xem, liệu có phải là... Vu Trấn nhíu nhíu lông mày, nói. Chuyện này tôi phải kiểm tra lại xem thế nào đã. Vu Trấn nhìn lên cầu thang, nói vọng lên. Bây giờ Tiểu Diệp và Tiêu Thiếu đang ở trên phòng trên nhà. Bây giờ chúng ta trước tiên đừng làm phiền chúng nó. Bây giờ tôi gọi điện cho chú Trương xác nhận lại đã. Sau khi tôi xác nhận xong chúng ta lại thương lượng tiếp được không? Như vậy cũng được, mẹ của Vu Tiêu Thiếu đáp. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Thiếu đi lên lầu, vừa mới vào phòng của Vu Tiêu Thiếu, thì Diệp Lăng Phi nhìn thấy bức tường được sơn màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển chính là màu mà Vu Tiêu Thiếu thích nhất. Diệp đại ca, sao vậy? Phòng của em có đẹp không hả? Vu Tiêu Thiếu đóng cửa phòng lại, đứng giữa căn phòng, vui vẻ nói. Em thích nhất là căn phòng màu xanh nước biển. Lúc đầu, khi em còn ở trên tỉnh, phòng em cũng là màu này đấy. Nhưng mà bố em không đồng ý, bố em nói màu xanh biển không đẹp. Em thật không ngờ bố em lại sơn phòng của em ở nơi này thành màu xanh biển. Diệp đại ca, em thích quá. Tiểu A đầu, em thích là được rồi. Diệp Lăng Phi ngồi trên giường, tay hắn ấn ấn chiếc giường mềm mại, nói. Tiêu Thiếu, anh đề nghị là em nên đổi cái giường này cho bố mẹ em đi, cái giường này mềm quá, không có hợp với em đâu. Diệp Lăng Phi nháy mắt nghịch ngợm, cô trèo lên giường, nhảy hai bước. Vô Tiêu Thiếu, góc chuyện audio.com, nói, Diệp đại ca, không đâu, em cảm thấy cái giường này rất là tốt, rất hợp, em thích lắm mà. Diệp Lăng Phi nghe thấy Vô Tiêu Thiếu nói cô rất thích chiếc giường này thì hắn cũng chỉ cười, chứ không nói gì nữa. Vô Tiêu Thiếu vòng ra phía sau Diệp Lăng Phi, cô đưa hai tay ra ôm lấy Diệp Lăng Phi. Môi cô hôn lên má Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn ra phía cửa, nói nhỏ. Tiểu A đầu, em không biết nơi này là nơi nào sao? Đây không phải biệt thự Nam Sơn đâu đó. Nếu mà để bố mẹ em biết được, không biết bố mẹ em sẽ tức giận tới mức nào đâu. Nói không chừng bố em còn đánh đuổi anh ra ngoài ý chứ. Vô Tiêu Thiếu cười, nói. Diệp đại ca, nếu như mà bố mẹ em đánh đuổi anh đi, vậy thì em sẽ cùng anh về thành phố Vọng Hải nhé. Vô Tiêu Thiếu vừa nói lại hôn lên môi Diệp Lăng Phi, hôn lên mũi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay người lại ôm lấy Vô Tiêu Thiếu vào lòng, hắn tháo giày ra trèo luôn lên giường. Hắn đè lên người Vô Tiêu Thiếu, tay hắn tháo cái khuy quần bò của Vô Tiêu Thiếu ra, hắn thò tay vào trong. Hai chân của Vô Tiêu Thiếu dạng ra. Khi tay Diệp Lăng Phi thì vào tận sâu bên trong quần nót của Vu Tiêu Thiếu, Vu Tiêu Thiếu cố ý khép đùi lại kẹp chặt tay Diệp Lăng Phi ở đó. Diệp đại ca, em không cho anh rút tay ra. Vu Tiêu Thiếu nhõng nhẽo nói, em muốn mãi mãi được như thế này, em không cho anh rời xa em đâu. Tiểu A đầu, dám giở chiêu này với anh hả? Diệp Lăng Phi mạnh tay rút ra, hắn tụt cả quần bò và quần lót của Vu Tiêu Thiếu xuống tận đầu gối. Hắn nhìn phần dưới của Vu Tiêu Thiếu không có gì chê cả, hắn cười dê già, nói. Bây giờ em còn muốn thế nào nữa đây? Diệp đại ca, anh hư quá, anh thật hư quá đi. Vu Tiêu Thiếu nũng nịu nói. Vu Tiêu Thiếu dùng tay kéo áo của mình xuống, cô tháo luôn cả áo ngực ra. Bộ ngực phập phồng của Vu Tiêu Thiếu chưa phát dục hết hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hai tay xoa xoa bóp bóp ngực của Vu Tiêu Thiếu, môi hắn hôn môi của Vu Tiêu Thiếu. Vô Tiêu Thiếu hôn Diệp Lăng Phi nồng nhiệt tới nỗi giống như lần đầu tiên, cô không muốn giây phút này dừng lại. Hai tay cô đặt trên thắt lưng của Diệp Lăng Phi. Vô Tiêu Thiếu định tháo khóa quần của Diệp Lăng Phi ra, nhưng Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy tay Vô Tiêu Thiếu, hắn ngẩng đầu lên, nói nhỏ. Tiểu A đầu, em điên à? Nếu chúng ta làm chuyện đó tại đây, nhất định bố mẹ em sẽ biết đó. Được rồi, anh đồng ý với em, đợi sau khi em về thành phố Vọng Hải, anh sẽ đền bù thích đáng cho em được chưa? Diệp đại ca, em muốn bây giờ. Vô Tiêu Thiếu mặt đỏ bừng, cô nói. Em sẽ xa Diệp đại ca rất lâu, em sẽ nhớ Diệp đại ca lắm. Anh cũng nhớ em, môi Diệp Lăng Phi hồn lên má Vô Tiêu Thiếu, cứ hôn mãi cho tới đùi Vô Tiêu Thiếu. Ngay sau đó, Diệp Lăng Phi ngồi dậy, nói nhỏ vào tai Vô Tiêu Thiếu. Vô Tiêu Thiếu, lần này anh bị em hại chết rồi đó, đều tại em hết. Tự nhiên bảo anh vào phòng em làm gì? Diệp đại ca, không vấn đề gì cả. Vô Tiêu Thiếu nháy mắt, cô nói thầm vào tai Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, bây giờ em xuống dưới nhà, bảo bố mẹ em ăn muộn một chút. Không cho họ lên nhà nữa, em đảm bảo bố mẹ em sẽ không lên đâu. Anh yên tâm đi, Diệp đại ca, em biết phải làm sao mà. Vô Tiêu Tiếu mặc lại quần, cô chỉ bỏ áo xuống, ngay cả áo lót cũng không mặc lại. Vô Tiêu Tiếu đi xuống lầu, Diệp Lăng Phi giờ khóc giờ cười, tự mình cũng không tưởng tượng ra chuyện hoang đường như vậy. Nhưng mà vừa nãy hắn bị Vô Tiêu Tiếu mê hoặc, bây giờ hắn rất ham muốn, hắn không thể kiềm chế nổi. Góc truyện audio.com, nữa, hắn thấy rất khó chịu. Vô Tiêu Tiếu rất nhanh bước vào phòng, cô khóa cửa phòng lại, Vô Tiêu Tiếu bước nhanh lên giường, nói nhỏ. Vừa nãy em nói với bố mẹ em rồi, nếu em nhờ Diệp đại ca giúp em bố trí lại phòng, tóm lại sẽ ăn muộn một chút. Hơn nữa em còn không cho bố mẹ lên nhà nữa. Diệp đại ca, anh yên tâm đi, bố mẹ em sẽ không lên đây đâu. Vô Tiêu Tiếu nói rồi tự cởi quần mình ra. Vô Tiêu Tiếu khỏa thân phần dưới nằm trên giường. Lúc này Diệp Lăng Phi chẳng quan tâm tới gì nữa cả. Hắn đè Vô Tiêu Tiếu xuống. Khi Diệp Lăng Phi cắm sâu vào cơ thể Vô Tiêu Tiếu. Vô Tiêu Tiếu cắn chặt ra trải giường, để bản thân không phát ra tiếng rên dâm dục. Lần này tốc độ của Diệp Lăng Phi rất nhanh, nhưng làm như vậy lại khiến cho Vô Tiêu Tiếu chịu không nổi. Diệp Lăng Phi với những động tác rất mạnh suýt nữa làm Vô Tiêu Tiếu cắn rách cả ga trải giường. Sau khi xong việc, Vô Tiêu Tiếu thu dọn chiến trường, cô dùng quần của mình che đi vết tích trên giường. Sau khi che đậy xong, Vô Tiêu Tiếu nhìn lại cái giường của mình, xác định là không có vấn đề gì, cô mới dùng giấy vừa lau vết nhầy trên giường nhét vào cái túi đen, ném vào thùng rác bên cạnh góc phòng. Kiểm tra lại lần nữa, sau khi thấy không còn dấu vết gì, Vô Tiêu Tiếu mới đi cùng Diệp Lăng Phi xuống lầu. Vừa nãy Vô Trấn gọi điện thoại cho Trương Dược, trong điện thoại Vô Trấn hỏi Trương Dược về thân phận của Diệp Lăng Phi. Trương Dược cũng chẳng giấu Vô Trấn, ông ta nói cho Vô Trấn biết rằng Diệp Lăng Phi và Bành Nguyên có quan hệ rất tốt. Hơn nữa bên trong ngay cả Trương Dược cũng không rõ nữa. Trương Dược chỉ nói với Vô Trấn, thế lực của Diệp Lăng Phi rất lớn. Sau khi nghe Trương Dược nói như vậy, trong lòng Vô Trấn dường như đã có câu trả lời. Vợ chồng Vô Trấn ngồi dưới lầu bàn bạc với nhau, nên làm như thế nào mới có thể nhờ Diệp Lăng Phi giúp họ. Sau khi Diệp Lăng Phi và Vô Tiêu Tiếu xuống lầu, mẹ của Vô Tiêu Tiếu vội vàng nói. Chúng ta ăn cơm thôi, bây giờ mẹ đi dọn cơm ngay đây. Vừa nãy Vô Tiêu Tiếu cùng Diệp Lăng Phi ở trên nhà làm chuyện đó. Bây giờ, khi nhìn thấy bố mẹ mình, Vô Tiêu Tiếu cảm thấy rất tội lỗi. Cô nói với mẹ, mẹ, để con giúp mẹ. Ừm tốt, mẹ của Vô Tiêu Tiếu cũng không nghĩ nhiều. Diệp Lăng Phi ngồi đối diện Vô Trấn, vừa nãy hắn làm chuyện ấy với Vô Tiêu Tiếu, vì vậy bây giờ không dám nhìn Vô Trấn. Bây giờ trong đầu óc Vô Trấn chỉ nghĩ làm sao để lợi dụng Diệp Lăng Phi giúp ông ta, vì vậy ông ta cũng không chú ý tới phản ứng của Diệp Lăng Phi lắm. Tiểu Diệp hút thuốc đi, Vô Trấn nói, vâng ạ, Diệp Lăng Phi đồng ý. Diệp Lăng Phi lấy ra một điếu thuốc, Vô Trấn định châm thuốc cho Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi vội nói. Nhạc phụ cứ để cháu tự làm. Diệp Lăng Phi vừa nói câu đó ra, hắn thầm kêu khổ. Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ tới chuyện vừa nãy hắn và Vô Tiêu Tiếu vừa làm với nhau, nên bây giờ hắn quên mất. Vô Trấn không giống như Chu Hồng Sâm, sẽ không cho phép Diệp Lăng Phi cưới con gái ông ta. Vô Trấn nghe rõ ràng câu xưng hô vừa rồi của Diệp Lăng Phi, ông ta hỏi lại. Tiểu Diệp, cháu nói gì vậy? À, cháu không nói gì cả. Cháu nói thị trưởng Vô, để cháu tự châm thuốc được rồi à? Diệp Lăng Phi vội vàng đáp, Vô Tiêu Tiếu đáp, ừ, sau đó ông ta tự châm thuốc cho mình, hút thuốc. Ông ta nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, gần đây con tiểu A đầu Tiêu Tiếu này mang lại cho cháu bao nhiêu rắc rối. Người làm bố như bác cũng chẳng có cách, góc truyện audio.com, nào, Tiêu Tiếu nó quá ngang bướng, thị trưởng Vô, bác đừng nói như vậy, Tiêu Tiếu rất là thông minh, Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình rất là thích cô em Tiêu Tiếu này à. Cháu tất nhiên cũng thích Tiêu Tiếu, chúng cháu đều coi Tiêu Tiếu như người một nhà. À, thật vậy à, không ngờ con tiểu A đầu Tiêu Tiếu này lại có phúc như vậy, lại gặp được người như cậu. Tiểu Diệp à, Vô Trấn nói, Tiểu Diệp, bác biết Tiêu Tiếu ở nhà cháu rất lâu. Bác cũng định sắp xếp bên này ổn thỏa xong sẽ tới thành phố Vọng Hải cảm ơn cháu và chị của Tiêu Tiếu. À, đúng rồi, chị của Tiêu Tiếu tên là gì ý nhỉ? Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi đáp, ừm, Tiểu Diệp, vậy cứ quyết định vậy đi nhé. Vô Trấn nói, tới lúc đó chúng ta sẽ cùng quây quần bên nhau, cháu cũng nói rồi, chúng ta đều quen biết lâu rồi, bác nghĩ sau này chúng ta phải tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thị trưởng Vô, vậy cháu và Tình Đình hoan nghênh bác tới thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nói, lúc nào cháu cũng hoan nghênh bác. Khi Diệp Lăng Phi và Vô Trấn ngồi nói chuyện phiếm ở trong phòng khách, Vô Tiêu Tiếu và mẹ Vô Tiêu Tiếu đã dọn xong bàn ăn. Vô Tiêu Tiếu chạy ra gọi Diệp Lăng Phi và Vô Trấn vào ăn cơm. Diệp Lăng Phi khi ăn cũng cảm thấy không ngon, giống như bản thân hắn vừa làm chuyện gì đó rất xấu xa vậy. Hắn không dám nhìn hai vợ chồng Vô Trấn, nhưng vợ chồng Vô Trấn lại không để tâm tới phản ứng của Diệp Lăng Phi. Hai người bọn họ chỉ nghĩ làm sao lợi dụng được Diệp Lăng Phi để giúp cho tiền đồ quan lại của Vô Trấn sau này. Diệp Lăng Phi ở nhà Vô Trấn tới hơn 4 giờ chiều. Vốn dĩ Diệp Lăng Phi đã muốn về từ lâu, nhưng Vô Trấn tỏ ra nhiệt tình quá mức cứ níu giữ Diệp Lăng Phi. Vì vậy Diệp Lăng Phi chỉ đành ở lại tiếp tục nói chuyện phiếm với Vô Trấn. Mãi tới hơn 4 giờ chiều, Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, hắn nghĩ hắn nên về, nếu không bây giờ hắn lái xe về nhà thì cũng nửa đêm, ở nhà chỉ có một mình Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình sẽ sợ hãi. Diệp Lăng Phi nhắc lại là hắn phải về rồi. Lần này Vô Trấn mới không giữ nữa. Vô Trấn và Vô Tiêu Tiếu cùng tiễn Diệp Lăng Phi ra tận cửa. Cách chương.